Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm tân thủ tướng và hai bộ trưởng. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ thăm phủ tổng thống Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca. Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm tân thủ tướng và hai bộ trưởng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 14 tháng 5 đã phê chuẩn bổ nhiệm Thủ tướng Kim Bu-kyom, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Im Hae-suk và Bộ trưởng Địa chính và Giao thông No Hyeong-uk. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 5, Quốc hội đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng Kim Bu-kyom, nhưng các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân đã không tham dự. Ông Kim là Thủ tướng thứ 3 trong nhiệm kỳ của chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Trong ngày đầu tiên làm việc 14 tháng 5, ông Kim nhấn mạnh bài toán ưu tiên hàng đầu hiện nay là khắc phục khủng hoảng COVID-19, cùng nhau vượt qua khó khăn. Lịch trình đầu tiên của tân thủ tướng là chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương, sau đó là lễ nhậm chức. Buổi chiều, ông Kim được tiêm phòng vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh. Ngoài ra, trong đêm ngày 13 tháng 5, Quốc hội cũng đã thông qua báo cáo điều trần với các ứng cử viên bộ trưởng, bất chấp sự phản đối của đảng đối lập. Đảng Sức mạnh Quốc dân đã mở phiên họp toàn thể nghị sĩ khẩn cấp trước phủ tổng thống, chỉ trích việc tổng thống đơn phương bổ nhiệm các bộ trưởng không đủ tư cách. Đảng đối lập đã gửi thư phản đối, yêu cầu tổng thống xin lỗi và đàm phán. 30% cử tri Hàn Quốc không ủng hộ đảng nào. Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận, ngày 14 tháng 5 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong vòng từ ngày 11 đến 13 tháng 5. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 28%, giảm 2% so với một tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân là 27%, giảm 1%. Ngược lại, có 30% cử tri không ủng hộ đảng nào, tăng 1%, lần đầu tiên cao hơn tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng trong vòng 6 tháng trở lại đây. Đặc biệt, có 40% cử tri độ tuổi 20 không ủng hộ đảng nào, cao nhất trong số các nhóm tuổi. Tỷ lệ cử tri nhóm tuổi này ủng hộ đảng Dân Chủ đồng hành là 21%, ủng hộ đảng Sức mạnh Quốc dân là 18%. Có 32% cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 2% so với tuần trước. 61% cử tri đánh giá Tổng thống điều hành chưa tốt, tăng 3%. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Gallup và Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ thăm phủ Tổng thống Hàn Quốc. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ April Haines đang trong chuyến thăm Seoul, đã có nhiều bước đi liên tiếp nhằm nắm bắt tình hình bán đảo Hàn Quốc. Được biết, vào chiều ngày 14 tháng 5, bà Haines đã thăm phủ Tổng thống, hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in và Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Seoul. Tối ngày 13 tháng 5, bà Haines đã có cuộc họp kiêm tiệc tối với ông Seo-hun và quyền đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Robert Repson tại một khách sạn ở Seoul. Ngoài ra, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ được cho là đã thảo luận về trao đổi thông tin liên quan tới Bắc Triều Tiên trong một cuộc gặp riêng với giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Park Ji-won. Trước đó, bà Haines đã gặp ông Park khi tham dự hội nghị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia ba nước Hàn, Mỹ, Nhật tại Tokyo vào ngày 12 tháng 5. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ được phân tích là nhằm nắm bắt tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ngày 13 tháng 5, bà Haines đã tới thăm bàn muôn điếm thuộc khu phi quân sự Liên Triều, rồi thăm tiếp trụ sở Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul, và hội đàm với các nhân sự về tình báo. Theo kế hoạch, bà Haines về nước ngay trong ngày 14 tháng 5. Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca. Khoảng 926.000 người dưới 65 tuổi là bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng tại Hàn Quốc đã tiêm mũi 1 vaccine của hãng dược AstraZeneca Anh từ ngày 26 tháng 2, sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 từ ngày 14 tháng 5. Vaccine của hãng dược AstraZeneca sẽ tiếp tục được nhập về từ ngày 13 tháng 5. Chính phủ có kế hoạch đặt mục tiêu tiêm chủng mũi 1 cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021. Ngoài ra, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của người từ 70 đến 74 tuổi từ ngày 6 tháng 5 đã vượt quá 50%. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của người từ 65 đến 69 tuổi từ ngày 10 tháng 5 đạt 38,4%. Người từ 60 đến 64 tuổi cũng bắt đầu đặt lịch tiêm từ ngày 13 tháng 5. Mặt khác, Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 14 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 747 ca nhiễm COVID-19, gồm 729 ca phát sinh trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 130.380 ca. Theo địa phương, số ca nhiễm vẫn tập trung nhiều ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, trong đó Seoul là 227 ca nhiễm, mức cao nhất trong 19 tuần qua, và tỉnh Gyeonggi là 222 ca. Nhằm ngăn chặn phát sinh lây nhiễm tập thể, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định sử dụng bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho các trung tâm chăm sóc khách hàng và trung tâm lưu chuyển hàng hóa trong vòng 5 tuần, bắt đầu từ tuần tới. Phó Tổng thống Mỹ cho biết ưu tiên thảo luận về việc hỗ trợ vaccine cho Hàn Quốc. Hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Andy Kim, đảng Dân Chủ, ngày 13 tháng 5 giờ địa phương cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thảo luận về vấn đề hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Hàn Quốc. Trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Harris tại Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, nghị sĩ Kim đã đề xuất Mỹ hỗ trợ vaccine cho Hàn Quốc, một nước đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực châu Á. Đáp lại, bà Harris cho biết, tuy hiện nay chưa có kế hoạch về việc cung cấp vaccine cho Hàn Quốc, song bà hiểu tính cần thiết của việc này. Bà Harris cho biết sẽ ưu tiên thảo luận vấn đề liên quan với nghị sĩ Kim trong thời gian tới. Đề cập đến hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21 tháng 5 tới, Phó Tổng thống cũng để ngỏ khả năng gặp gỡ các quan chức chính phủ Hàn Quốc để bàn bạc việc hỗ trợ vaccine trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên đường đến Washington. Seoul cũng đang đặt phương án thiết lập quan hệ đối tác vaccine với Washington là chương trình nghị sự chính trong hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ lần này. Dự kiến vấn đề vaccine sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị. Hàn Quốc tiếp tục gia hạn lệnh chú ý đặc biệt về du lịch đến ngày 15 tháng 6. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14 tháng 5 đã gia hạn hiệu lực lệnh cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch cho toàn dân, áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến ngày 15 tháng 6. Bộ Ngoại giao kêu gọi người dân hủy hoặc hoãn kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian này và đặc biệt tuân thủ quy tắc vệ sinh phòng dịch, chú ý an toàn sức khỏe nếu đang cư trú ở nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc lần đầu ban lệnh cảnh báo du lịch đặc biệt về du lịch quốc tế vào ngày 23 tháng 3 năm ngoái và liên tục gia hạn từng tháng 1. Lần gia hạn này kéo dài đến ngày 15 tháng 6, song có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch COVID-19. Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 là kiềm chế du lịch và dưới mức 3 là khuyến nghị công dân về nước. Seoul và Washington nhất trí về tầm quan trọng của tập trận chung. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14 tháng 5 cho biết, tại đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ KIDD lần thứ 19 diễn ra ở Washington từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, hai nước đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hai nước cũng tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục trọng tâm trong hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, sẵn sàng chiến đấu ngay đêm nay. Để làm được điều này, hai bên nhất trí rằng điều quan trọng là cần phải đảm bảo về việc tiếp cận các cơ sở huấn luyện thiết yếu và hạ tầng tác chiến trọng tâm khác một cách ổn định. Nội dung này được phân tích là đã phản ánh lập trường của Mỹ trong thời gian qua, đó là tiến hành tập trận liên quân hàng Mỹ bình thường, đảm bảo các điều kiện tập trận. Bên cạnh đó, hai nước khẳng định tiếp tục duy trì cam kết về hợp tác an ninh hàng Mỹ-Nhật, nhất trí xúc tiến hội nghị bộ trưởng quốc phòng ba bên, có khả năng sẽ được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, còn gọi là đối thoại Shangri-La, sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 4 và 5 tháng 6. Hai nước Hàn Mỹ nhất trí sẽ theo dõi tiến triển đạt được nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai, đồng tình rằng phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được ghi rõ trong kế hoạch chuyển giao. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí chia sẻ đánh giá về mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên gần đây, tiếp tục theo dõi các động thái của miền Bắc, phối hợp một cách chặt chẽ. Báo Nhật phân tích Hàn Quốc đang xem xét tham gia hội nghị nhóm chuyên gia. Báo Asahi Nhật Bản ngày 14 tháng 5 dẫn lời nguồn thạo tin về ngoại giao Hàn Mỹ cho biết, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét về việc hợp tác với hội nghị nhóm chuyên gia do Quad lập ra. Quad là một cơ chế thảo luận hiện gồm 4 nước: Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Tính chất của cơ chế này là nhằm kiềm hãm Trung Quốc. Tờ báo Nhật phân tích trong thời gian qua, Hàn Quốc, quốc gia có mối quan hệ kinh tế lớn với Trung Quốc, đã giữ khoảng cách với Quad nhưng đang bắt đầu có động thái tiếp cận cơ chế này do nhận thấy cần đẩy mạnh quan hệ hàng Mỹ trong vấn đề chính sách với Bắc Triều Tiên. Báo Asahi chỉ ra rằng có thể Hàn Quốc đang cân nhắc hợp tác với Quad ở lĩnh vực công nghệ, bởi ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc là chip bán dẫn, với hãng điện tử Samsung được quốc tế đánh giá cao về việc vận dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, báo Asahi cũng dự báo có khả năng chính phủ Seoul sẽ hợp tác với nhóm chuyên gia Quad ở hai lĩnh vực khác là vaccine COVID-19 và biến đổi khí hậu. Dự kiến vấn đề Bắc Triều Tiên, vaccine COVID-19, đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ là những nghị sự chính tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 21 tháng 5 tới tại Washington. Tờ báo này chỉ ra rằng Mỹ đang dốc toàn lực cho ngành công nghiệp chế tạo, lĩnh vực quyết định sự thành bại của Washington trong cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh ở khía cạnh kinh tế quân sự. Do đó, có khả năng trong hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, vấn đề Hàn Quốc tham gia Quad thông qua hợp tác công nghệ như chip bán dẫn sẽ được đề cập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Seoul luôn giữ thái độ thận trọng về việc tham gia toàn diện vào Quad do cân nhắc tới quan hệ với Trung Quốc. Lần này, nếu Hàn Quốc tiếp cận Quad theo phương thức hợp tác với nhóm chuyên gia, cũng sẽ có thể khiến Trung Quốc phản đối. Hàn Quốc công bố chiến lược trở thành cường quốc chip bán dẫn tổng hợp tới năm 2030. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chip bán dẫn toàn cầu đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn vì khan hiếm nguồn cung, chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 5 đã công bố chiến lược chip bán dẫn Hàn Quốc với nội dung xây dựng vành đai chip bán dẫn Hàn Quốc, chuỗi cung ứng chip bán dẫn lớn nhất thế giới cho tới năm 2030. Seoul tuyên bố sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất chip bán dẫn, từ chế tạo tới vật liệu, linh kiện, trang thiết bị. Trước tiên, các doanh nghiệp chip bán dẫn trong nước như điện tử Samsung, SK Hynix sẽ đầu tư tổng cộng 510.000 tỷ won, 451,4 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới, bắt đầu với 41.800 tỷ won, 37 tỷ đô la Mỹ từ năm nay. Đây là quy mô đầu tư trong năm cao kỷ lục đối với ngành công nghiệp trong nước. Chính phủ quyết định sẽ hỗ trợ toàn diện cho đầu tư tư nhân thông qua ưu đãi thuế. Đặc biệt trong ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, chính phủ sẽ chọn ra lĩnh vực công nghệ chiến lược trọng tâm để khấu trừ thuế tối đa 40-50% chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tối đa 10-20% cho đầu tư thiết bị. Chính phủ sẽ lập nguồn vốn đặc biệt về đầu tư thiết bị chip bán dẫn quy mô trên 1.000 tỷ won, 885,1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị với lãi suất ưu đãi. Chính phủ sẽ cải thiện các quy chế liên quan tới cấp phép hạ tầng sản xuất chip bán dẫn, rút ngắn thời gian cấp phép xuống một nửa. Tổng thống Moon Jae-in ngày 13 tháng 5 đã tham dự hội nghị báo cáo chiến lược chip bán dẫn Hàn Quốc ở nhà máy của hãng điện tử Samsung thuộc thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, khẳng định quyết tâm giữ vững vị trí số 1 về chip nhớ, trở thành cường quốc chip bán dẫn tổng hợp, bao gồm cả chip bán dẫn hệ thống cho tới năm 2030. Chính phủ kỳ vọng nếu chiến lược trên được xúc tiến một cách thuận lợi, thì kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn sẽ tăng gấp đôi lên 200 tỷ đô la Mỹ sau 10 năm, tạo ra thêm 270.000 việc làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.